là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác dân vận 9 tháng. Huyện vùng cao Mù Cang Chải mới có 77% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Công an tỉnh thu hồi hơn 200 khẩu súng tự chế và nhiều dụng cụ nguy hiểm khác. Tiếp đó là ghi nhận về những đổi thay trên vùng đất Quế Văn Yên hôm nay. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 10 năm 2019, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. 9 tháng năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân cho các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên và huy động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thắp sáng đường quê được thành lập và duy trì hiệu quả. Thực hiện tốt việc ủy thác vốn vay với các ngân hàng và sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ hỗ trợ, giúp nhiều hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Bên cạnh đó, các đơn vị như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên còn hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, trợ giúp pháp lý, công tác tôn giáo dân tộc được quan tâm, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu, từ nay đến hết năm 2019, lực lượng dân vận tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân, đẩy mạnh vận động nhân dân, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập trung giám sát các công trình dự án trọng điểm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các đoàn thể phân bổ hợp lý nguồn cứu trợ trong vùng thiên tai. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân không xuất cảnh trái phép, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc, không nghe, không làm theo kẻ xấu. Tập trung hướng hoạt động với cơ sở để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân, xây dựng các mô hình dân vận khéo, thiết thực lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương.
Trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10, tức ngày 10 và 11 tháng 9 năm Kỷ Hợi, Ban Quản lý Di tích Lịch sử cấp quốc gia đền Đông Quương phối hợp với xã Đông Quương, huyện Văn Yên tổ chức lễ hội cơm mới năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dâng hương tại đền mẫu Đông Quương. Lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2019 là một nghi lễ nông nghiệp truyền thống, cũng là nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tây Khao. Mở đầu lễ hội cơm mới là nghi lễ mổ trâu đen tế mẫu và hiến sinh cho trời đất vào lúc 0 giờ ngày Mão tháng 9. Sau đó thịt trâu được chế biến thành 36 mâm cỗ để cúng tế tưởng nhớ các anh hùng dân tộc đã hy sinh trong trận thủy chiến chống quân Nguyên Mông bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh các sản vật, cốm nếp được coi là lễ vật đặc biệt quan trọng mang hương vị tinh túy của đất trời, được dâng lên tạ ơn mẫu Thượng Hàn, Ngọc Hoàng và các đấng thần linh. Hoạt động hấp dẫn diễn ra trong lễ hội cơm mới Đền Đông Quương năm 2019 là lễ hội khéo tay làm cốm. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các thôn bản trên địa bàn xã Đông Quương, Tân Hợp và Quang Minh. Trong hội thi khéo tay làm cốm, người già truyền dạy cho con cháu cách làm cốm và các món ăn từ cốm để tạ ơn mẫu và dâng cúng tổ tiên. Hội thi còn là dịp để người dân địa phương giao lưu học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm cốm, từng bước đưa sản phẩm cốm đến Đông Quương và các món ăn từ cốm của người Tây Khao như chè cốm, xôi cốm, bánh cốm, cốm lam trở thành hàng hóa phục vụ du khách thập phương. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thôn Thác Cái, giải nhì thuộc về đội thôn Bến Đền và thôn Sài Lương. Ban tổ chức hội thi cũng đã trao giải ba, giải khuyến khích và các giải phụ cho đội thi có thời gian giã cốm nhanh nhất, đội giã cốm nhịp nhàng nhất, thành viên giã cốm cao tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất và thành viên sàng sẩy dẻo nhất. Với ý nghĩa tôn vinh và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội cơm mới Đền Đông Quương năm 2019 được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo nhân dân. Qua đó khơi dậy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tình đoàn kết cộng đồng, ý thức bảo vệ các di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để huyện Văn Yên quảng bá, giới thiệu những sản phẩm du lịch văn hóa nhằm thu hút du khách đến tham quan, khám phá vùng đất giàu tiềm năng và mến khách. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, tỉnh Yên Bái đã tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Quân khu 2 tổ chức. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã quán triệt nghiêm túc và chỉ đạo các cơ quan đơn vị tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức lực lượng phương tiện trực cứu hộ cứu nạn ở các cấp, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và địa phương, ứng cứu kịp thời có hiệu quả với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, góp phần hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Thực hiện nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, phối hợp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo thực hiện thành công 28 cuộc diễn tập ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cấp xã. Trong 5 năm, trên địa bàn đã xảy ra 85 đợt thiên tai, làm chết và mất tích 92 người và 81 người bị thương, ước thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng. Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó đã huy động gần 9.500 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và gần 4.000 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả và giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Quân khu 2 ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cấp ủy Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, đồng thời yêu cầu trong năm tới, tình hình thời tiết, khí hậu sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục khảo sát, điều chỉnh kế hoạch phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn giai đoạn 2018-2023. Cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng và từng bước hoàn thiện lực lượng cứu hộ cứu nạn ở các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình, đề xuất biện pháp xử lý khi có tình huống thiên tai thảm họa xảy ra trên địa bàn.
Chiều ngày 9 tháng 10, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2019, Đảng ủy khối doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, các địa phương và các hội doanh nghiệp tỉnh, nắm bắt hoạt động của các doanh nghiệp, qua đó đề xuất giải pháp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Với tổng doanh thu ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, nộp ngân sách trên 277 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 9.000 lao động với mức thu nhập 6,5 triệu đồng một người một tháng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Trong 9 tháng, Đảng ủy khối đã thành lập 4 chi bộ cơ sở, tiếp tục thực hiện quy trình thành lập 1 chi bộ, kết nạp 64 đảng viên mới, chuyển đàn chính thức cho 75 đảng viên dự bị. Các chi đảng bộ cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của cán bộ đảng viên, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Đảng ủy khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, rà soát kết quả và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội của các chi đảng bộ trực thuộc, cũng như triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nhân dịp này, Đảng ủy khối doanh nghiệp cũng đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tạo mọi điều kiện, môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân, thường xuyên nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn vướng mắc, thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, cũng như triển khai phong trào, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp và chính quyền cùng doanh nghiệp và người dân. Nhờ đó đến nay, trên 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn đã từng bước khẳng định vai trò vị trí trong phát triển kinh tế xã hội với tổng doanh thu đạt trên 8.300 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng năm trên 400 tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Hiện nay, huyện Mù Căng Chải có trên 11.000 hộ dân. Đến thời điểm này, toàn huyện mới có gần 9.000 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 22 bản chưa được kéo đường điện lưới quốc gia. Việc người dân không được dùng điện lưới quốc gia thời gian qua là do đồng bào dân tộc Mông sinh sống không tập trung, địa hình giao thông hiểm trở, trong khi việc đầu tư lưới điện tốn kém. Việc người dân không được sử dụng điện lưới quốc gia ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của nhân dân. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới. Huyện Mù Căng Chải đang nỗ lực phấn đấu đến hết năm 2019, tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia chiếm khoảng 80%.
Ngày 9 tháng 10, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 cho trên 140 bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở của 52 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Tham gia tập huấn, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề, gồm chuyên đề về công tác thẩm tra, xác minh trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng của đảng viên, chuyên đề về kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chuyên đề về thi hành kỷ luật trong đảng và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng. Đây là những nội dung thiết thực bổ ích để các tổ chức cơ sở đảng vận dụng vào thực tế, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Ngày 9 tháng 10, tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức khai mạc hội thi tay nghề học sinh sinh viên lần thứ 3 năm 2019. Tham gia hội thi tay nghề học sinh sinh viên năm 2019, 29 thí sinh ở 3 đơn vị trường, gồm trường Cao đẳng nghề Yên Bái, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ và trường Trung cấp huyện Lục Yên, dự thi 8 nghề chính gồm tự động hóa công nghiệp, điện lạnh, điện tử, công nghệ ô tô, công nghệ thời trang, lắp đặt điện, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin. Hội thi là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, ban tổ chức sẽ lựa chọn những học sinh sinh viên đạt giải cao tham gia hội thi tay nghề học sinh sinh viên cấp quốc gia năm 2020, góp phần đẩy mạnh hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nâng cao tay nghề cho người lao động. Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 10 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết đang trong thời điểm giao mùa. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn có hại phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chị Nguyễn Thị Huế ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên có con 7 tháng tuổi bị sốt, ho dẫn đến viêm phổi. Sau 5 ngày điều trị tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, đến nay sức khỏe của con chị đã khá hơn. Chị Nguyễn Thị Huế, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Con tôi bị viêm phổi ở trên Văn Yên được 8 ngày. Không đỡ, các bác sĩ Văn Yên chuyển xuống đây. Tôi được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi chăm sóc, bây giờ cũng đỡ dần, giờ chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn.
Số lượng trẻ nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái tăng đột biến từ đầu tháng 9 đến nay, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy, tay chân miệng, ho gà và thủy đậu. Nguyên nhân là do thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, nên trẻ em thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Để chăm sóc và điều trị cho bệnh nhi, bệnh viện đã phải kê thêm giường, tăng cường các y bác sĩ và điều dưỡng ở một số khoa để chăm sóc. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, toàn tỉnh đã có trên 3.000 trường hợp bị mắc viêm đường hô hấp, trên 830 ca bị thủy đậu ở 13 ổ dịch tại thành phố Yên Bái, Trấn Yên, Văn Yên, trên 1.000 ca tiêu chảy, 455 ca nghi sởi ở huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn và Trạm Tấu, trên 150 ca bị quai bị, 14 ca ho gà. Để chủ động phòng tránh dịch bệnh trong thời điểm giao mùa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện thị thành phố triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng bệnh cho người dân, đồng thời tăng cường tổ chức giám sát dịch bệnh tại các bệnh viện và trong cộng đồng để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát và lây lan, chủ động rà soát cơ số thuốc, vật tư y tế, hóa chất dự phòng, nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Khuyến cáo người dân phòng tránh dịch bệnh hiệu quả, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói.
Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện tăng cường việc giám sát chủ động, rồi phát hiện sớm các cái ca bệnh để có cái biện pháp xử lý và điều trị kịp thời, và cũng thực hiện tốt cái chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát các đối tượng chưa được tiêm để tổ chức tiêm vét kịp thời, và chúng tôi cũng tăng cường chẩn đoán sớm bằng xét nghiệm tại trung tâm để kịp thời phát hiện các cái ổ dịch, và chúng tôi cũng thành lập các cái đội chống dịch cơ động sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới.
Cùng với sự nỗ lực của các đơn vị y tế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc phòng bệnh, tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ, thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi trên 210 khẩu súng tự chế, 25 nòng súng tự chế, trên 300 viên đạn các loại cùng nhiều loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, kíp nổ, pháo nổ và lựu đạn. Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, điều tra xác định đối tượng còn cất giấu vũ khí và công cụ hỗ trợ, làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Do đó người dân đã hiểu và tự giác giao nộp súng tự chế và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10 tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, 6 quốc gia châu Âu đã lên án vụ bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hồi tuần trước của Triều Tiên. Các phái viên của Pháp, Đức và 4 quốc gia khác đã ra một tuyên bố sau cuộc họp kín, bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Đại sứ Pháp kêu gọi giữ nguyên và thực thi nghiêm ngặt đầy đủ các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời kêu gọi Triều Tiên tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa hơn với Mỹ. Theo các nguồn tin của Hội đồng Bảo an, một số người tham dự cuộc họp bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng và Washington sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sau cuộc gặp gần đây nhất hôm 4 tháng 10 vừa qua. Trong một cuộc họp hồi tháng 8, các thành viên của Hội đồng Bảo an đã không thể đưa ra một lập trường thống nhất về vấn đề này.
Ngày 8 tháng 10, Bộ Tài chính Nga cho biết Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ cùng người đồng cấp Nga đã ký một thỏa thuận về việc sử dụng đồng tiền của hai nước trong thanh toán và giao dịch. Thỏa thuận vừa được ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm từng bước chuyển sang sử dụng đồng rúp và đồng lira trong các giao dịch của hai nước. Trong phạm vi của thỏa thuận, nhu cầu về hai loại tiền tệ của các hiệp định thương mại sẽ tăng lên và một cơ cấu tài chính phù hợp sẽ được thiết lập. Thỏa thuận này là bước quan trọng để tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Hiện tại ngày càng nhiều quốc gia sẵn sàng giao dịch bằng đồng nội tệ vì chính quyền Mỹ đã tăng cường sử dụng đồng đô la Mỹ như một công cụ trừng phạt các quốc gia khác.
Nhà Trắng ngày 8 tháng 10 tuyên bố sẽ từ chối hợp tác trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Căng thẳng giữa Nhà Trắng và Đảng Dân Chủ leo thang khi ngày 8 tháng 10, Ủy ban Hạ viện đã ban hành chát hầu tòa yêu cầu đại sứ Mỹ tại EU ra làm chứng về những cáo buộc đối với ông Trump. Trong bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, luật sư Nhà Trắng cho rằng Hạ viện sắp đặt và tiến hành cuộc điều tra vi phạm. Bức thư này được đưa ra ngay sau khi chính quyền Tổng thống Trump ngăn cản đại sứ Mỹ tại EU Golden Solon ra làm chứng trước Hạ viện trong cuộc điều tra xem liệu ông chủ Nhà Trắng có lạm quyền khi điều tra tham nhũng ở Ukraine đối với cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ chính của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Quyết định của Nhà Trắng đồng nghĩa việc không thành viên nào trong chính quyền Tổng thống Trump sẽ được phép ra làm chứng trước Quốc hội và sẽ bỏ qua yêu cầu triệu tập của các tòa án. Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã phản đối bức thư cho rằng đó là một điều phi pháp khác nhằm che giấu sự thật về những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Trump trong việc gây sức ép buộc các cường quốc khác phải can thiệp bầu cử 2020.
Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố báo cáo thị lực toàn cầu lần thứ nhất. Hiện tại trên toàn cầu có khoảng 2,2 tỷ người bị các bệnh về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị, đục thủy tinh thể, trong đó có khoảng 1 tỷ người hoàn toàn có thể chữa lành nếu được chăm sóc y tế đầy đủ. Báo cáo chỉ rõ nguyên nhân chính khiến số người bị mắc bệnh về mắt ngày càng tăng do tình trạng già hóa dân số và các thói quen xấu trong cuộc sống khi mọi người không có thói quen khám mắt định kỳ. WHO kêu gọi các nước đưa việc chăm sóc và bảo vệ mắt vào chương trình y tế quốc gia để mọi người dân kịp thời phát hiện và điều trị sớm trước khi bị thị lực gặp trở ngại.
Ngày 8 tháng 10, chính phủ Ý Đắc đã công bố gói cải cách thứ hai, tập trung vào các dự án phân phối đất và tạo cơ hội việc làm cho người dân. Trong bối cảnh biểu tình diễn ra trên khắp nước này trong những ngày qua, theo thông báo mới nhất, chính phủ Ý Đắc sẽ cấp khoảng 12,6 triệu đô la Mỹ cho dự án của Bộ Điện lực để 3.000 hộ gia đình nghèo có thể tiếp cận hệ thống năng lượng mặt trời. Trong khi đó, Bộ Thương mại nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đăng ký dự án của giới trẻ, miễn thuế và tăng cơ hội việc làm cho những đối tượng thất nghiệp. Ngoài ra, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng Ý Đắc sẽ thành lập các ủy ban chịu trách nhiệm phản hồi những yêu cầu của người biểu tình và báo cáo lên Thủ tướng trong vòng 3 tháng. Trước đó, Quốc hội Ý Đắc đã thông qua gói cải cách đầu tiên do chính phủ đề xuất, bao gồm xây dựng hàng nghìn nhà cho người nghèo, cải thiện về lương và các chương trình đào tạo cho người thất nghiệp cùng các sáng kiến cho vay đối với giới trẻ. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Yên Bái. Đóng góp cho thành quả này không thể không nhắc đến việc phát triển thành công cây quế đặc sản. Quế Văn Yên không chỉ nổi tiếng cả nước về diện tích, hàm lượng tinh dầu mà còn giúp người dân thu nhập hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để xóa đói giảm nghèo.
Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, Viễn Sơn có 860 hộ với gần 3.600 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Dao chiếm 75%. Đây được coi là nơi đầu tiên trồng quế, cũng là một trong những xã có diện tích quế lớn nhất ở Văn Yên hiện nay. Được ví là cây vàng xanh trên núi, cây quế gắn bó lâu đời với người Dao Viễn Sơn. Trải qua nhiều thế hệ, người Dao xã Viễn Sơn luôn coi quế là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nói.
Đối với đồng bào dân tộc Dao thì cây quế đã gắn liền trong cái cuộc sống. Những cây quế đã giúp cho đồng bào nhận thức rõ ràng là cây chủ lực để đảm bảo phát triển kinh tế trong gia đình, hộ gia đình. Từng bước nâng lên hàng năm đã có những bước đổi thay, đặc biệt góp phần thực hiện cái tiêu chí xóa đói giảm nghèo. Hàng năm đã giảm những hộ nghèo và nâng những hộ khá. Bà con đồng bào dân tộc Dao ấy thì nhờ cây quế phát triển gắn liền với cái lâu đời này thì người ta rất là chăm chỉ. Đặc biệt là chú trọng để chăm sóc, để bảo vệ cây quế là thường xuyên để đảm bảo là sao cây quế nó phù hợp phát triển để canh tác trên bền vững trên đất dốc.
Từ phong trào đổi quế nhớ ơn Bác Hồ, đến nay xã Viễn Sơn đã phát triển diện tích quế lên trên 2.600 hectare. Từ trồng quế, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng mỗi năm. 9 tháng đầu năm nay, thu nhập từ cây quế đem lại cho người dân xã Viễn Sơn trên 40 tỷ đồng. Nhờ đó năm nay, xã Viễn Sơn đã có 218 hộ thoát nghèo, 15 hộ xây được những ngôi nhà khang trang trị giá tiền tỷ. Trên 60% số hộ trong xã có mức sống từ trung bình khá trở lên nhờ cây trồng này. Ông Trần Văn Tráng, thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nói.
Trước đây thì cái người dân địa phương đây cũng rất là khổ. Hàng năm thì nam nũ, lao động rất vất vả. Từ khi mà nghe theo Đảng, Nhà nước, Bác Hồ kêu gọi là vì lợi ích 10 năm trồng cây. Người dân địa phương là phát triển trồng cây quế nó phổ biến. Tức là trước đây thì cái cây quế người dân thì người ta cũng trồng, nhưng mà trồng nó mang tính chất bột phát, chứ không mang tính chất mà trồng đại trà, mang tính chất hàng hóa như bây giờ. Đấy, cái cây quế nó đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. Cụ thể như là đi vào địa phương thì đường làng ngõ xóm đã được khang trang đẹp đẽ hơn, nhà cửa thì xây sáo thì cũng to đẹp hơn. Đấy, nhiều người còn mua được xe ô tô này, rồi là con cái học hành. Như trước đây thì trình độ học vấn của người dân địa phương tôi là rất là thấp. Trước đây thì làm gì có tiền mà cho con đi học hành ấy. Ví dụ như gia đình tôi bây giờ này, chúng tôi đã cho các cháu đi học theo học chuyên nghiệp hết cũng nhờ vào cây quế này.
Là huyện vùng cao với gần 50% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, huyện Văn Yên luôn xác định quế là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế. Đến nay, cây quế đã phủ xanh ở cả 27 xã thị trấn trên địa bàn huyện với tổng diện tích trên 40.000 ha, trong đó diện tích quế tập trung là gần 25.400 ha đã được xác lập chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tại 8 xã nằm ở khu vực hữu ngạn sông Hồng. Văn Yên đã trở thành vùng chuyên canh quế hàng hóa lớn nhất cả nước. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Cây quế trước kia thì người dân Văn Yên coi là cây xóa đói để giảm nghèo. Thế nhưng mà cây quế bây giờ đã thực sự đã là cây làm giàu của nhân dân Văn Yên. Và cây quế là theo giá trị ước tính của chúng tôi thì hàng năm mỗi một khẩu trên địa bàn huyện ấy thì được hưởng lợi giá trị từ quế trên địa bàn huyện khoảng 4 triệu đồng. Như vậy là thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng cao. Thế và phấn đấu đến hết năm 2020 là huyện Văn Yên phấn đấu là thu nhập bình quân đầu người sắp xỉ 40 triệu đồng trên người trên năm. Như vậy cây quế đã đem lại những giá trị hết sức to lớn đối với nhân dân Văn Yên. Ngoài ra thì còn góp phần phủ xanh đất chống đổi núi trọc, thế rồi tạo ra cái môi trường sinh thái rất là tốt cho nhân dân Văn Yên.
Đi đôi với việc vận động nhân dân trồng quế theo vùng nguyên liệu tập trung với các giống quế chất lượng cao, huyện Văn Yên đặc biệt chú trọng gìn giữ thương hiệu quế Văn Yên, khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chế biến các sản phẩm từ quế. Nhờ đó đến nay trên địa bàn huyện có 11 cơ sở trưng cất tinh dầu quế, 16 doanh nghiệp, hợp tác xã gia công, sơ chế, kinh doanh quế bỏ, xuất khẩu. Ngoài ra còn có hàng trăm cơ sở thu mua, kinh doanh các sản phẩm quế. Ông Hoàng Văn Bảy, công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Công ty là làm quế theo chất lượng, tức là vì nó có ba cái vấn đề này. Mình làm chú trọng cái vấn đề chất lượng, là quế kẹp phải chất lượng, hai quế dầu. Và cái thứ ba nữa là quế cảnh. Quế cảnh cũng là thuốc gia vị, nên chú trọng ba cái khâu đấy thì đảm bảo nó ổn định. Công nhân viên chức thì từ 45 đến 50 người, lương bình quân là cứ 4 triệu rưỡi.
Trung bình mỗi năm huyện Văn Yên xuất ra thị trường khoảng 6.000 tấn vỏ quế khô các loại, sản lượng cành lá quế đạt khoảng 63.000 tấn, sản lượng tinh dầu đạt khoảng 300 tấn. Sản lượng gỗ quế đạt gần 51.000 mét khối. Cây quế mang lại cho người dân Văn Yên mỗi năm trên 600 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện trung bình mỗi năm giảm 5,3%. Năm 2019, huyện phấn đấu giảm 6,9% hộ nghèo. kinh tế khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng tăng lên. Cây quế đã thực sự góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giúp cho các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Đến nay, huyện Văn Yên có 9 trên 26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2019 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 11 xã, gấp 2,75 lần mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự năng động sáng tạo, cần cù chịu khó lao động của cộng đồng các dân tộc huyện Văn Yên đã đưa giá trị cây quế ngày càng vươn cao, vươn xa. Cây quế như những chùm hoa núi đang thắp sáng ước mơ, khát vọng của đất và người Văn Yên trên con đường xây dựng cuộc sống ấm no, giàu đẹp.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Roger Federer đã có trận ra quân thành công tại giải quần vợt Thượng Hải Master 2019 với chiến thắng trước Albert Ramos Vinolas. Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra theo hướng một chiều với ưu thế nghiêng về tay vợt người Thụy Sĩ. Federer thắng tới 3 game trắng liên tiếp trong khi Ramos Vinolas để mất break ở 2 game giao bóng liên tiếp của mình. Federer đã tận dụng thành công 2 cơ hội set point ở game thứ 8 để thắng 6-2 trong set 1 chỉ sau 34 phút thi đấu. Bước sang set 2, hai tay vợt giằng co liên tục và rút cuộc họ đã phải bước vào loạt tie break. Federer chứng tỏ bản lĩnh khi tận dụng thành công 2 cơ hội để ghi điểm winner quyết định, kết thúc trận đấu sau 1 giờ 26 phút. Giành chiến thắng 2-0, Federer đã giành quyền vào vòng 3 Thượng Hải Master 2019. Đối thủ của tay vợt người Thụy Sĩ tại vòng tiếp theo sẽ là David Goffin. Trái với Federer, Andy Murray không thể tạo nên bất ngờ nào trước Fabio Fognini và sớm nói lời chia tay giải đấu ngay tại vòng 2 của giải quần vợt Thượng Hải Master 2019. Murray đã gặp vô số khó khăn khi chạm trán hạt giống số 10 Fognini ở vòng 2 giải quần vợt Thượng Hải Master 2019. Set đấu đầu tiên diễn ra trong thế giằng co, hai tay vợt mỗi người giành 2 điểm break và phải phân định thắng thua nhờ loạt tie break. Trong loạt đấu cân não, Fognini là người bản lĩnh hơn và giành thắng lợi 7-4. Sang set 2, Murray từng bừng tỉnh và thi đấu tốt hơn, khuất phục đối thủ 6-2. Tuy nhiên ở set quyết định, cựu tay vợt số 1 Vương Quốc Anh lại không thể duy trì phong độ ấn tượng. Anh bị Fognini kéo dài vào loạt tie break lần nữa trước khi nhìn đối thủ đoạt 3 mini break và thắng 7-2. Chuyển sang các tin tức bóng đá, chỉ sau 7 trận dẫn dắt AC Milan, huấn luyện viên Marco Giampaolo đã bị lãnh đạo đội bóng chủ sân San Siro sa thải. AC Milan đã thua tới 4 trong số 7 trận đấu của họ cho đến thời điểm hiện tại ở mùa giải năm nay, bao gồm 3 trận thua trong số 4 trận gần nhất. Thành tích nghèo nàn đó khiến sọc đỏ đen thành Milan rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Serie A, kém 10 điểm so với đội đầu bảng Juventus. Trên trang chủ của AC Milan đã có thông báo ngắn gọn. Thông báo này viết, AC Milan tuyên bố miễn nhiệm huấn luyện viên Marco khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội bóng. AC Milan ghi nhận những công lao của Marco trong thời gian làm việc và mong muốn ông nhận được những điều tốt đẹp nhất trong chặng đường sắp tới. Cầu thủ người Pháp Karim Benzema đã thể hiện rất tốt trong màu áo Real Madrid mùa này và anh được đề nghị gia hạn hợp đồng. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Real đã gửi tới Benzema đề nghị gia hạn hợp đồng tới năm 2022, kèm theo mức lương lên tới 190.000 bảng một tuần. Cầu thủ người Pháp vẫn được ra sân thường xuyên và thể hiện phong độ cao trong hoàn cảnh Real vừa chiêu mộ Luka Jovic trong mùa hè vừa qua. Tính đến lúc này, Benzema đã có 6 bàn cho đội chủ sân Bernabeu, giúp đội bóng tạm dẫn đầu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 10, khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to và dông, đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa vừa có lúc mưa to và dông, đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.